Tuấn Hiệp và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 28 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ hôm nay ngày 28 tháng 10, các cơ sở dịch vụ ăn uống tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phép phục vụ tại chỗ.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu đưa tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đi vào hoạt động từ tháng 11 tới đây.
Bộ Tài chính đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô giáp trong nước.
Nga đăng ký thử nghiệm vaccine Sputnik V dạng thuốc xịt mũi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 27 tháng 10, tại hội trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có bài phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, cuối tháng 10 này, phiên họp chính phủ sẽ bàn về nội dung luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, thể chế hóa nghị quyết 28, Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm. Trong đó tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản như sửa đổi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội mức tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm và tiến tới giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 10 đến 15 năm được hưởng lương hưu.
Theo dự kiến hôm nay 28 tháng 10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 9. Trong phiên họp hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến tại hội trường về hai dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, dự án luật điện ảnh sửa đổi.
Để nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 92 ngày 27 tháng 10, hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời với ngày có hiệu lực của nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tức là ngày 19 tháng 10 năm 2021. Việc ban hành nghị định số 92 sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 để tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và thực hiện an sinh xã hội.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 285 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng chống dịch: cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể, xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 248, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp nghe Bộ Y tế báo cáo về chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện dự thảo chiến lược, gửi xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, các bộ ngành địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học trước ngày 29 tháng 10 năm 2021, bảo đảm thời gian trình chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, đồng bộ với thời gian trình chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19.
Từ hôm nay, các cơ sở kinh doanh ăn uống tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phép phục vụ tại chỗ và phải đáp ứng các quy định theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Các hàng quán đóng cửa trước 21 giờ, phục vụ không quá 50% công suất. Ngoài ra, các nhà hàng quán ăn tại chỗ không được kinh doanh đồ uống có cồn.
Tuy nhiên, thành phố cho phép quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 và thành phố Thủ Đức quyết định. Thời gian thí điểm từ nay đến ngày 15 tháng 11. Sau khi thí điểm, chủ tịch hai địa phương này đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng các địa bàn khác.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày đầu tiên thành phố triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại huyện Củ Chi và quận 1 đã có 1.688 học sinh được tiêm ngừa. Công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19. Từ hôm nay, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các điểm tiêm tại các trường học và tại cộng đồng theo kế hoạch.
Chiều qua ngày 27 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết lãnh đạo thành phố thống nhất lùi thời gian dạy và học trực tiếp đến ngày 15 tháng 11, thay đổi so với kế hoạch ban đầu vào học ngày 1 tháng 11.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, cả nước có hơn 4.000 trẻ em bị xâm hại, trong đó có hơn 3.600 trẻ là nữ. Các trường hợp trẻ em bị xâm hại trong giai đoạn 2019-2021 trong độ tuổi 13 đến 16 tuổi là hơn 2.600 trường hợp, chiếm hơn 66%. Đặc biệt có hơn 293 trường hợp là trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại. Con số này có xu hướng năm sau cao hơn năm trước.
Chương trình tiếp tục với các thông tin kinh tế. Chiều ngày 27 tháng 10, Bộ Tài chính cho biết, nhằm hạn chế rủi ro và tăng cường quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai 4 đoàn kiểm tra trong tháng 10 năm 2021 tại 10 công ty chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn, phát hành trái phiếu không có tài sản bảo đảm, tình hình tài chính yếu. Tuy nhiên, danh sách các công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành trái phiếu được kiểm tra không được Bộ Tài chính thông tin cụ thể.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải ra soát tổng thể để bảo đảm tiến độ các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Trong đó cần giải quyết tháo gỡ nhiều vướng mắc về giá nguyên vật liệu, ban hành chính sách trong cấp phép khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án. Giải ngân cho công tác xây lắp, tư vấn, quản lý dự án đạt trên 67% kế hoạch vốn năm 2021.
Cũng trong ngày 27 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành các công đoạn còn lại của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, bàn giao cho thành phố Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm 2021 để đưa vào khai thác và sử dụng.
Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo nghị định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Dự kiến thời gian thực hiện chính sách và hiệu lực thi hành của nghị định từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022.
Chiều tối ngày 27 tháng 10, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận xác nhận 13 ngư dân địa phương gặp nạn ở vùng biển gần đảo Côn Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu đã được cứu sống. Hiện đang trên tàu về đảo Phú Quý. Trước đó, tàu cá gồm 13 ngư dân xuất bến tại Phú Quý vào ngày 21 tháng 10. Đến ngày 24 tháng 10, tàu bị cháy. Do lửa cháy lớn không thể dập tắt nên toàn bộ 13 người phải nhảy xuống biển để thoát thân. Sau nhiều giờ liền lênh đênh trên biển, các lao động trên tàu cá may mắn được một tàu cá đang khai thác hải sản gần đó cứu vớt an toàn.
Xin được chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 27 tháng 10 thông báo nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Ani-5 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là vụ phóng thử thứ 7 của Ấn Độ đối với loại tên lửa này có tầm bắn khoảng 5.000 km với khả năng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết một cuộc tấn công mạng hôm qua đã gây gián đoạn việc bán xăng dầu ở nước này. Truyền hình nhà nước dẫn lời Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran xác nhận hệ thống máy tính phân phối xăng dầu đã bị tấn công. Các quan chức Iran sau đó đã thông báo rằng gần một nửa số trạm xăng đã mở cửa trở lại khi các kỹ thuật viên gấp rút kích hoạt việc buôn bán thủ công sau khi các chức năng trực tuyến bị tê liệt.
Công ty nghiên cứu và sản xuất Geranium đã phát triển vaccine Sputnik V dạng xịt mũi và đưa vào thử nghiệm lâm sàng loại thuốc này. Trước đó, vào giữa tháng 10, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt giai đoạn 2 của thử nghiệm vaccine Sputnik V dạng xịt mũi với sự tham gia của 500 tình nguyện viên. Theo kế hoạch, thì các nghiên cứu sẽ kéo dài đến cuối tháng 12 năm nay và có thể được đăng ký sớm nhất vào năm 2022.
Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 ở Mỹ đã giảm gần 60% kể từ tháng 9, và đây được cho là do ảnh hưởng của việc tiêm phòng ngừa COVID-19. Số ca nhiễm mới trung bình một ngày ở Mỹ hiện đang ở mức là 69.000, giảm 58% so với mức cao nhất của tháng 9, với tổng số hơn 164.000 ca. Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 45 triệu ca mắc COVID-19, mức cao nhất trên thế giới, và hơn 737.000 người đã tử vong do dịch bệnh này.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang trải qua đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất trong 8 tháng gần đây. Đến thời điểm này, Bắc Kinh đã ghi nhận 20 ca lây nhiễm cộng đồng trong đợt dịch mới. Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 50 ca dương tính nội địa. Đợt dịch lây lan 11 tỉnh thành tại Trung Quốc lần này là do các hoạt động du lịch gây nên. Ngành du lịch đã nhanh chóng chấn chỉnh, đặc biệt là cấm khách đoàn đến và đi từ vùng dịch.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng nay. Ở trận đấu đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đã có chiến thắng nhọc nhằn trước U23 Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số tối thiểu 1-0. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, thế nhưng U23 Việt Nam đã có một màn trình diễn không được như kỳ vọng. Trên đối thủ chơi kỷ luật, chịu khó áp sát của đối thủ, các cầu thủ U23 Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phải đến cuối trận, U23 Việt Nam mới có được bàn thắng do công của Lê Văn Xuân, qua đó giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân. Sau trận đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa, U23 Việt Nam sẽ có 5 ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 Myanmar.
Đêm qua, vòng 4 League Cup nước Anh tiếp tục chứng kiến một cặp đấu hấp dẫn giữa West Ham và Man City. Sau khi hạ MU, West Ham cho thấy họ không phải là những tay mơ đã cầm chân đội bóng còn lại của Manchester là Man City với tỷ số 0-0 trong 90 phút chính thức của trận đấu và đồng thời đưa trận đấu vào loạt sút 11m đầy may rủi. Kết quả sau loạt sút 11m, West Ham là đội đi tiếp vào vòng 5 League Cup với tỷ số 5-3.
Huấn luyện viên Ronald Koeman đã chính thức bị Barcelona sa thải. Quyết định này được đưa ra ngay sau trận thua 0-1 của Barcelona trước Rayo Vallecano ở vòng 10 La Liga. Trận thua này tiếp tục khiến Barcelona đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga. Họ đã hòa 3 và thua 3 kể từ đầu mùa giải. Koeman rời Barca sau 67 trận và Xavi Hernandez đang là ứng cử viên số 1 cho vị trí huấn luyện viên trưởng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với các thông tin về thời tiết. Xin mời chị Thúy Quỳnh.
Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Và thưa quý vị, hiện nay bộ phận khối không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường lệch đông. Dự báo là ngày hôm nay thì bộ phận khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến hết ngày 30 tháng 10, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cụ thể là từ nay đến ngày 31 tháng 10, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ chiều nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ. Vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 31 tháng 10 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển lạnh. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nền nhiệt phổ biến từ 21 đến 32 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.